Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau: nhiều hệ lụy từ đánh bạc trực tuyến; thành phố Thanh Nguyên ngăn chặn kịp thời hoạt động trở lại của điểm nhóm Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ; trong mục tìm hiểu pháp luật, làn luật hòa giải ở cơ sở được Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vừa tiến hành làm việc với người đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã Ia Tiêu và Ia Cà Tu, huyện Cơ Côn, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, sáng ngày 12 tháng 6, lực lượng công an phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung sai sự thật, xuyên tạc về vụ việc một số đối tượng lạ mặt tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tiến hành xác minh nhanh, công an huyện Đồng Hỷ đã triệu tập chủ tài khoản Facebook trên đến trụ sở để làm việc. Qua xác minh, tài khoản Facebook nói trên là của TTT, sinh năm 1980, trú xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ. Tại cơ quan công an, đối tượng T khai nhận trong quá trình truy cập mạng xã hội, đọc được thông tin về vụ việc tại Đắk Lắk, do chưa tìm hiểu kỹ nên đã đăng tải lên Facebook cá nhân của mình những nội dung không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng công an. Sau khi làm việc với cơ quan công an, TTT đã gỡ bỏ bài viết của mình và đăng thông tin cải chính. Hành vi của TTT đã vi phạm quy định của pháp luật. Căn cứ mức độ hành vi vi phạm, chiều ngày 20 tháng 6 năm 2023, trưởng công an huyện Đồng Hỷ ra quyết định xử phạt TTT số tiền 7,5 triệu đồng. Qua sự việc này, cơ quan công an khuyến cáo công dân trên địa bàn cần cẩn trọng đối với các nguồn tin trên Internet, chỉ tiếp nhận thông tin chính thống do cơ quan chức năng thông báo, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận về những thông tin bịa đặt, không chính xác, làm nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang, thù địch, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Mọi hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, bịa đặt sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Lào Cai và tại biên giới Tây Nam thuộc xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An về quy án. Trước đó, ngày 23 tháng 8 năm 2022, Công an thành phố Hạ Long đã triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực chung cư Green Bay thuộc phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ 49,76 gram ma túy tổng hợp các loại. Sau khi biết đồng bọn bị bắt giữ, đối tượng chính trong đường dây là Lê Văn Triều, sinh năm 2000, trú tại phường Thất Hùng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã bỏ trốn. Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối với Triều về tội mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời xác lập chuyên án, huy động lực lượng và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng. Đầu tháng 6 năm 2023, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Lê Văn Triều liên tục thay đổi chỗ ở và tìm đường xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. Sau khi nắm được thông tin, đối tượng xuất hiện tại khu vực biên giới tỉnh Lào Cai và có thể sẽ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức truy xét. Trong đêm ngày 16 tháng 6, rạng sáng ngày 17 tháng 6 năm 2023, trên các đường mòn lối mở, cửa khẩu tiếp giáp biên giới với Trung Quốc, đoạn thuộc thành phố Lào Cai, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Triều và dẫn giải về Công an Quảng Ninh. Tiếp đó, hồi 13 giờ ngày 21 tháng 6, tại biên giới Tây Nam thuộc xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, tổ công tác đã phá chuyên án bắt Hoàng Văn Khanh, sinh năm 1972, trú tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Cách đây 28 năm, Khanh bị truy nã về tội mua bán trái phép vật liệu nổ, theo lệnh truy nã số 1101, ngày 25 tháng 12 năm 1995 của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh. Công an quận Hà Đông vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng và bắt giữ 5 đối tượng liên quan. Cụ thể, trước đó qua công tác nắm tình hình, đội cảnh sát hình sự công an quận Hà Đông phát hiện đối tượng Đỗ Ngọc Thanh, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú Phúc La, Hà Đông, có biểu hiện hoạt động tổ chức đánh bạc hình thức cá độ bóng đá trên trang web dsta88.com và zuki88.com. Qua xác minh, Thanh chỉ là một mắt xích trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá liên quan đến nhiều đối tượng tham gia ở nhiều địa bàn quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Do đó, Ban Chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ đấu tranh triệt phá đường dây này. Đến ngày 21 tháng 6 năm 2023, các tổ công tác của Công an quận Hà Đông đã tiến hành bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây gồm Nguyễn Đình Khiêm, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú Trung Văn, Nam Từ Liêm, Ngô Quang Vinh, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú Mộ Lao, Hà Đông, Ngô Vinh Quang, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú Mộ Lao, Hà Đông, Đỗ Ngọc Thanh, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú Phúc La, Hà Đông, Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú Xuân Dương, Thanh Oai. Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Đình Khiêm cầm đầu, điều hành quản lý tài khoản đại lý cấp Master. Cùng tham gia tổ chức với Khiêm có anh em sinh đôi Ngô Quang Vinh và Ngô Vinh Quang. Nhóm đối tượng chia nhiều tài khoản đại lý cấp Agent cho Thanh và một số đối tượng để quản lý hoạt động tổ chức đánh bạc. Hiện Công an quận Hà Đông đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Thưa quý vị và các bạn, tình hình hoạt động của tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng diễn biến phức tạp, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội và ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh trật tự. Cùng với việc đấu tranh quyết liệt của cơ quan chức năng, giải pháp phòng ngừa hiệu quả nhất là mỗi người nêu cao ý thức cảnh giác, không tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức. Bài viết sau được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Không khó để bắt gặp các loại quảng cáo đánh bạc, cá cược online trên mạng Internet. Đặc biệt, lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm tăng cao sau dịch COVID-19, các hội nhóm trên mạng xã hội như Zalo, Facebook được thành lập, sử dụng nhiều chiêu trò để lôi kéo thành viên, hướng dẫn cách kiếm tiền, nhưng thực chất là dẫn dụ tham gia đánh bạc trực tuyến. Gõ những từ khóa như tài xỉu, game online, cá cược trên Facebook, lập tức sẽ có kết quả hàng loạt hội nhóm với số lượng thành viên từ vài nghìn đến hàng cả chục nghìn người. Đăng ký vào nhóm công khai trên Facebook có tên Cộng đồng Sony 99 VN168 92 Lottery với hơn 9.000 thành viên. Chúng tôi được phê duyệt chỉ chưa đầy một phút. Đăng dòng trạng thái trong nhóm với nội dung mong muốn tìm công việc để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn chào mời, hướng dẫn nhiệt tình. Cách thức tham gia rất đơn giản là đăng ký tài khoản bằng số điện thoại và mã số của người giới thiệu, dựa trên hướng dẫn để đặt cửa lớn, nhỏ, hình thức tài xỉu để ăn tiền cá cược. Để tăng tính thuyết phục, nhóm này có đăng nhiều video hướng dẫn cách chơi, thủ thuật đặt cửa để chắc thắng và tặng quà cho người xem trực tiếp. Các đường dây đánh bạc trực tuyến nở rộ, hình thức đa dạng, nhưng cách thức hoạt động tương đối giống nhau với những lời mời gọi hấp dẫn, lợi nhuận cực cao và rủi ro ít. Các đối tượng tham gia dẫn dắt thường đánh bóng bản thân trên mạng xã hội bằng cuộc sống sang chảnh, có nhà đẹp, xe sang. Đối tượng Hoàng Thị Hợp, sinh năm 1991, trú tại xã Thượng Đình, Phú Bình, người đứng đầu đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức game 9666 Club, vừa bị Công an tỉnh Nam Định phối hợp triệt phá là một ví dụ. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 8 năm 2022 đến khi bị bắt, Hợp đồng cùng bọn tạo lập nhiều hội nhóm trên mạng xã hội Facebook, Telegram, đăng tải các video clip về việc sắm xe ô tô sang, quần áo, túi xách đắt tiền và đi du lịch ở nhiều nơi để tạo dựng hình ảnh giàu có, thành công. Nhiều người dùng mạng xã hội chủ yếu độ tuổi từ 18 đến 30 và không có việc làm ổn định khi cắn câu đã được hướng dẫn tạo lập tài khoản đánh bạc trên cổng game 9666 Club. Cơ quan công an xác định có khoảng 25.000 tài khoản tham gia tổ chức đánh bạc với tổng lượng tiền giao dịch khoảng 3.600 tỷ đồng. Mỗi tháng, Hoàng Thị Hợp và đồng bọn thu lợi bất chính từ tổ chức đánh bạc khoảng 700 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Từ thực tế triệt phá những đường dây cờ bạc online của lực lượng công an, có thể thấy thủ đoạn của tội phạm này ngày càng tinh vi và phức tạp. Không ít trường hợp vì lao vào vòng xoáy nghiện game, cờ bạc online mà sa ngã, trở thành tội phạm như trộm cắp, cướp giật. Đối tượng Phạm Đức Anh, sinh năm 1989, trú tại xóm Vũ Trấn, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, là một trong những trường hợp như vậy. Do cắm xe ô tô của gia đình để lấy tiền đánh bạc theo hình thức tài xỉu trên mạng, nhưng lại bị thua, nên Đức Anh nảy sinh ý định đi cướp để chuộc xe. Ngày 4 tháng 11 năm 2022, đối tượng Phạm Đức Anh thực hiện hành vi cướp khoảng 700 triệu đồng tại phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng Vietinbank ở thành phố Sông Công. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh và bắt được đối tượng sau hơn 10 tiếng đồng hồ gây án. Theo đánh giá của lực lượng công an, việc ngăn chặn các website game, cờ bạc chỉ có một phần tác dụng vì khi chặn tên miền này thì gần như lập tức sẽ có thêm những tên miền khác xuất hiện. Chính vì vậy, giải pháp phòng ngừa không bị lôi kéo tham gia các hình thức đánh bạc trực tuyến hiệu quả là nâng cao cảnh giác, quan tâm giáo dục con em những kiến thức cần thiết về việc sử dụng Internet, tham gia mạng xã hội một cách thông minh và đúng mực.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, tụ điểm truyền đạo trái phép của điểm nhóm Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ tại phường Phú Xá và Tân Lập đã được Công an thành phố Thái Nguyên triệt phá vào năm 2017. Tuy nhiên, từ cuối năm 2022 đến nay, qua công tác trinh sát, lực lượng Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện một số đối tượng cầm đầu của tổ chức Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ nhen nhóm hoạt động trở lại, tiềm ẩn các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, gây bức xúc dư luận. Công an thành phố Thái Nguyên đã nắm bắt tình hình và ngăn chặn kịp thời hoạt động của nhóm này. Theo Đại úy Hoàng Đức Thiện, đội phó đội an ninh chính trị Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ có nguồn gốc từ nước ngoài du nhập vào Việt Nam từ năm 2001, chưa được nhà nước công nhận. Hoạt động của hội này có biểu hiện mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân. Thời gian gần đây, Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ tiếp tục hoạt động trở lại tại thành phố Thái Nguyên với nhiều chiêu thức và thủ đoạn tinh vi, lôi kéo nhiều người tham gia, phương thức hoạt động có những thay đổi so với trước đây.
Sau một khoảng thời gian do ảnh hưởng của dịch COVID-19 thì bắt đầu có sự nhen nhóm trở lại cái sự hoạt động của Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Gần đây thì các đối tượng đã có một số các cái sự thay đổi về phương thức hoạt động. Ví dụ như là các đối tượng triệt để lợi dụng cái vấn đề về công nghệ thông tin, sử dụng các cái ứng dụng như là Zoom này, Telegram hay là Signal để tổ chức tuyên truyền cũng như là giao giảng về Hội Thánh của Đức Chúa Trời cho số những người tham gia và tin theo. Các đối tượng hướng đến các cái thành phần chính trong xã hội như là học sinh, sinh viên, những cái người chịu tổn thương trong xã hội.
Qua nắm bắt tình hình, cơ quan công an đã xác định các đối tượng cầm đầu, cốt cán trong tổ chức hoạt động Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ thời gian qua trên địa bàn thành phố gồm Trần Quốc Minh, sinh năm 1991, hộ khẩu Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội; Lô Quốc Tùng, sinh năm 1993, ở tổ 12, phường Đồng Quang; và Vũ Văn Hạnh, sinh năm 1982, ở tổ 12, phường Tân Lập. Ngày 16 tháng 5 năm 2023, Công an thành phố nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại địa chỉ 537, tổ 12, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Chủ nhà là ông Vũ Văn Hạnh, có hoạt động truyền đạo trái pháp luật. Công an thành phố đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập tiến hành kiểm tra địa chỉ trên và phát hiện một số dấu hiệu liên quan đến việc sinh hoạt tuyên truyền Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Có mặt tại căn nhà này tại thời điểm đó có Lô Quốc Tùng, sinh năm 1993, Nguyễn Thủy Linh, sinh năm 1994, vợ của Tùng, đều ở tổ 12, phường Đồng Quang. Ngoài ra còn có một nữ sinh viên sinh năm 2023 đang học tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên. Bước đầu các đối tượng đều khai nhận có tham gia sinh hoạt Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Trong đó Nguyễn Thủy Linh là vợ Lô Quốc Tùng tham gia từ năm 2017, giúp chồng quản lý sinh hoạt điểm nhóm, truyền đạo, lôi kéo những người mới tham gia. Còn nữ sinh nói trên được người yêu, cũng là sinh viên Đại học Thái Nguyên mời, bắt đầu tham gia sinh hoạt hội này chưa đầy một tuần thì bị phát hiện. Khi đoàn kiểm tra đến, nữ sinh viên này đang được Nguyễn Thủy Linh và Lô Quốc Tùng giao giảng, truyền đạo, hướng dẫn học để làm lễ bắp têm là lễ rửa tội khẳng định mình tin tưởng đi theo Chúa Trời. Một nạn nhân vừa từ bỏ Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ cho biết.
Cái quá trình mà em tham gia vào Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ thì em đã có những cái hoạt động gì, sinh hoạt như thế nào?
Lúc đó em gặp anh Tùng và chị Linh, vợ anh Tùng có chia sẻ về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Ngài Tận Thế, thì em được anh Tùng anh hướng dẫn học online qua ứng dụng Zoom và trên website của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Sau đó thì sau một thời gian em học online đó thì sẽ được làm bài kiểm tra hay người ta gọi là lễ vượt qua. Sau khi mà kiểm tra mà em làm bài kiểm tra được thì em sẽ chính thức là con của Đức Chúa Trời Mẹ. Em thì cũng được các anh chị thì anh giao nhiệm vụ là cũng phải chia sẻ Hội Thánh này cho nhiều người biết đến, rồi là từ đó thì thu sẽ thu hút những bạn sinh viên rồi những người có theo rồi thì về các anh ấy tiếp tục anh ấy hướng dẫn để tham gia vào Hội Thánh này cho số lượng Hội Thánh này ngày một đông lên.
Đại úy Hoàng Đức Thiện, đội phó đội an ninh chính trị Công an thành phố Thái Nguyên cho biết về hệ lụy của việc tham gia Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ như sau.
Cái hoạt động của Hội Thánh là gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, đảo lộn cuộc sống của rất nhiều gia đình và nó trái với thuần phong mỹ tục. Hoạt động của Hội Thánh này tập trung nhiều vào số học sinh sinh viên. Khi mà các em học sinh sinh viên tham gia vào hoạt động của Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ thì ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, ảnh hưởng đến học tập của các em.
Nói về công tác tuyên truyền tới học sinh sinh viên trong việc nâng cao cảnh giác, tránh xa sự lôi kéo tham gia vào các điểm nhóm Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, Tiến sĩ Nguyễn Đình Yên, Phó trưởng Ban Dân vận Đảng ủy, Phó trưởng Ban Công tác học sinh sinh viên Đại học Thái Nguyên cho biết.
Bằng nhiều cách, bằng nhiều thông tin, chúng tôi cũng tiếp cận với các bạn sinh viên. Những bạn đã chót tham gia vào các tổ chức như thế này thì cũng tuyên truyền và cũng vận động các bạn và yêu cầu các bạn phải thực hiện nghiêm những cái quy chế quy định của nhà trường, của Đại học Thái Nguyên đã ban hành về quy chế công tác người học. Và đặc biệt đối với cái hoạt động những cái tổ chức, đặc biệt là chỉ đạo rõ những cái tổ chức chính trị xã hội trong đại học cũng như nhà trường, ví dụ như tổ chức đoàn, công đoàn hay là các tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường để thực hiện những cái việc tuyên truyền mạnh hơn và đưa ra những cái gương thực hiện vừa rồi tham gia vào những tổ chức như vậy và để vận động các bạn tránh xa và chủ động tránh và cũng như là tuyên truyền cho các bạn sinh viên khác để không tham gia các tổ chức đạo lạ, một số các tổ chức đạo lạ như vậy.
Qua nắm bắt tình hình, cơ quan công an phát hiện, ngoài địa điểm trên, Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ còn có điểm sinh hoạt khác tại khu đất của công ty cổ phần Vina Thiên Nhan, tổ 13 phường Tân Lập, do đối tượng Vũ Văn Hạnh là người đại diện theo pháp luật. Đây là địa điểm kinh doanh chưa đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, khu nhà này có dấu hiệu vi phạm về trật tự xây dựng. Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập cho biết.
Chúng tôi đã mời ông Vũ Văn Hạnh lên phường để làm việc. Cái thứ nhất là cũng có cái công tác là tuyên truyền giáo dục là không thực hiện theo các cái nội dung mà các cái tà đạo lạ mà chưa được nhà nước cho phép. Cái thứ hai là cũng trách nhiệm với Ủy ban Nhân phường thì cũng có cái cuộc là thực hiện theo cái văn bản của thành phố là có công tác kiểm tra về công tác quản lý đất đai đối với cái khu vực tổ 13 mà anh Hạnh đang có công trình ở đấy. Thế qua nắm bắt thì mời anh Hạnh lên đây làm việc thì anh Hạnh cũng đã từng bước cung cấp các cái hồ sơ, các cái giấy tờ có liên quan đến cái thửa đất mà anh ấy đang ở. Bởi lẽ cái thửa đất này là anh cũng đã mua của rất là nhiều người. Thế thì phường bây giờ cũng đang tổng hợp các cái đất mà có bìa, chưa có bìa và cái thực hiện các cái chương trình xây dựng của anh như thế nào để có cái cơ sở để báo cáo thành phố xin ý kiến chỉ đạo.
Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Công an thành phố cũng đã chỉ đạo đội an ninh phối hợp chặt chẽ với công an các phường xã rà soát tất cả những cái điểm mà có tập luyện theo cái Hội Thánh Đức Chúa Trời để phòng ngừa từ xa, một là tuyên truyền, hai là đấu tranh trực diện với số đối tượng và kiểm tra phát hiện để phòng ngừa không để chúng tập trung đông người và tuyên truyền lôi kéo người dân tham gia cái hoạt động của cái nhóm này. Và chúng tôi cũng đã thực tiễn đã kiểm tra và phát hiện một số hoạt động ở các phường như Tân Lập, Gia Sàng, Túc Duyên. Và đến nay thì cơ bản qua nắm bắt lại thì cái số này cũng đã hạn chế cái hoạt động đi tuyên truyền lôi kéo. Và trên tinh thần là chúng tôi sẽ kiên quyết triển khai lực lượng để cô lập cái số này và không để chúng lôi kéo người dân trên địa bàn thành phố theo Thánh Đức Chúa Trời, để đảm bảo tốt nhất cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thế còn về công tác tham mưu thì chúng tôi đã báo cáo và tham mưu cho Thành ủy Thái Nguyên và Công an tỉnh để chỉ đạo các lực lượng, các ban ngành vào cuộc để làm sao mà tất cả mọi người dân cùng hiểu biết và cùng nhau phòng ngừa, không để cái hoạt động của cái nhóm theo Thánh Đức Chúa Trời phát triển trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Để không bị kẻ xấu lôi kéo tham gia hoạt động tuyên truyền đạo lại trái phép, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân, nhất là các học sinh, sinh viên cần tỉnh táo, cảnh giác, không tin, nghe theo đạo lạ, chưa được phép hoạt động của nhà nước. Trong đó có hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Các gia đình, nhà trường cũng cần nắm bắt, theo dõi sát sao hoạt động của con em mình, giúp các em nâng cao ý thức phòng tránh sự lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ của những kẻ xấu.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật hòa giải ở cơ sở được Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành luật hòa giải ở cơ sở. Chương 1, những quy định chung. Điều 1, phạm vi điều chỉnh. 1. Luật này quy định nguyên tắc chính sách của nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải, hoạt động hòa giải ở cơ sở, trách nhiệm của cơ quan tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. 2. Hoạt động hòa giải của tòa án, trọng tài, hòa giải thương mại, hòa giải lao động và hòa giải tại Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, sau đây gọi chung là cấp xã, không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này. Điều 2. Giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của luật này. 2. Cơ sở là thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác. Sau đây gọi chung là thôn, tổ dân phố. 3. Các bên là cá nhân, gia đình, nhóm gia đình, tổ chức có mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của luật này. 4. Hòa giải viên là người được công nhận theo quy định của luật này để thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở. 5. Tổ hòa giải là tổ chức tự quản của nhân dân được thành lập ở cơ sở để hoạt động hòa giải theo quy định của luật này. Điều 3. Phạm vi hòa giải ở cơ sở. 1. Việc hòa giải ở cơ sở được tiến hành đối với các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật, trừ các trường hợp sau đây. A. Mâu thuẫn, tranh chấp xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng. B. Vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, giao dịch dân sự mà theo quy định của pháp luật, tố tụng dân sự không được hòa giải. C. Vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử lý vi phạm hành chính. D. Mâu thuẫn, tranh chấp khác không được hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật. 2. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 4. Nguyên tắc tổ chức hoạt động hòa giải ở cơ sở. Điều 8. Bầu công nhận hòa giải viên. 1. Người có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 7 của luật này có quyền ứng cử hoặc được Ban Công tác Mặt trận phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận giới thiệu vào danh sách bầu hòa giải viên. 2. Trưởng Ban Công tác Mặt trận chủ trì phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tổ chức bầu hòa giải viên ở thôn, tổ dân phố bằng một trong các hình thức sau đây. A. Biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc họp đại diện các hộ gia đình. B. Phát biểu lấy ý kiến các hộ gia đình. 3. Kết quả bầu hòa giải viên. A. Người được đề nghị công nhận là hòa giải viên phải đạt trên 50% đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý. B. Trường hợp số người đạt trên 50% đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý nhiều hơn số lượng hòa giải viên được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định theo quy định tại khoản 2, điều 12 của luật này, thì danh sách người được đề nghị công nhận là hòa giải viên lấy theo kết quả bỏ phiếu từ cao xuống thấp. C. Trường hợp số người được bầu không đủ để thành lập tổ hòa giải thì tổ chức bầu bổ sung cho đủ số lượng. D. Trưởng Ban Công tác Mặt trận lập danh sách người được đề nghị công nhận là hòa giải viên gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. 4. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận hòa giải viên. quyết định công nhận hòa giải viên được gửi cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, hòa giải viên và thông báo công khai ở thôn, tổ dân phố. Điều 9. Quyền của hòa giải viên. 1. Thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở. 2. Đề nghị các bên có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến vụ việc hòa giải. 3. Tham gia sinh hoạt, thảo luận và quyết định nội dung, phương thức hoạt động của tổ hòa giải. 4. Được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải, được cung cấp tài liệu liên quan đến hoạt động hòa giải. 5. Hưởng thù lao theo vụ việc khi thực hiện hòa giải. 6. Được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng. 7. Được hỗ trợ tạo điều kiện để khắc phục hậu quả nếu gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải. 8. Kiến nghị đề xuất về các vấn đề liên quan đến hoạt động hòa giải. 9. Chính phủ quy định chi tiết khoản 5 và khoản 7 điều này. Điều 10. Nghĩa vụ của hòa giải viên. 1. Thực hiện hòa giải khi có căn cứ theo quy định tại Điều 16 của luật này. 2. Tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 4 của luật này. 3. Từ chối tiến hành hòa giải nếu bản thân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ việc hòa giải hoặc vì lý do khác dẫn đến không thể bảo đảm khách quan, công bằng trong hòa giải. 4. Thông báo kịp thời cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có biện pháp phòng ngừa trong trường hợp thấy mâu thuẫn, tranh chấp nghiêm trọng có thể dẫn đến hành vi bạo lực gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của các bên hoặc gây mất trật tự công cộng. 5. Thông báo kịp thời cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý trong trường hợp phát hiện mâu thuẫn, tranh chấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp luật về hình sự. Điều 11. Thôi làm hòa giải viên. 1. Việc thôi làm hòa giải viên được thực hiện trong các trường hợp sau đây. A. Theo nguyện vọng của hòa giải viên. B. Hòa giải viên không còn đáp ứng một trong các tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 của luật này. C. Vi phạm nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định tại Điều 4 của luật này hoặc không có điều kiện tiếp tục làm hòa giải viên do bị xử lý vi phạm pháp luật. 2. Trường hợp thôi làm hòa giải viên được quy định tại khoản 1 điều này thì tổ trưởng tổ hòa giải đề nghị trưởng ban công tác mặt trận phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố làm văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã ra quyết định thôi làm hòa giải viên. Trường hợp thôi làm hòa giải viên đối với tổ trưởng tổ hòa giải thì trưởng ban công tác mặt trận phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố làm văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã ra quyết định thôi làm hòa giải viên. 3. Quyết định thôi làm hòa giải viên được gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, hòa giải viên và thông báo công khai ở thôn, tổ dân phố. Mục 2. Tổ hòa giải. Điều 12. Tổ hòa giải. 1. Tổ hòa giải có tổ trưởng và các hòa giải viên. Mỗi tổ hòa giải có từ 3 hòa giải viên trở lên, trong đó có hòa giải viên nữ. Đối với vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tổ hòa giải phải có hòa giải viên là người dân tộc thiểu số. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định số lượng tổ hòa giải viên trong một tổ hòa giải, căn cứ vào đặc điểm, tình hình kinh tế xã hội, dân số của địa phương và đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. 3. Hàng năm, trưởng ban công tác mặt trận chủ trì phối hợp với tổ trưởng tổ hòa giải tiến hành rà soát, đánh giá về tổ chức, hoạt động của tổ hòa giải, về kiến nghị Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã để đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp xã kiện toàn tổ hòa giải. Điều 13. Trách nhiệm của tổ hòa giải. 1. Tổ chức thực hiện hòa giải. 2. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, thảo luận các giải pháp để tiến hành hòa giải vụ việc phức tạp. 3. Phối hợp với Ban Công tác Mặt trận, Chi hội Phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân, Chi hội Người cao tuổi, các tổ hòa giải và tổ chức cá nhân khác trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. 4. Kiến nghị với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Ủy ban Nhân dân cấp xã về hoạt động hòa giải ở cơ sở, các điều kiện cần thiết cho hoạt động hòa giải ở cơ sở. 5. Đề nghị khen thưởng tổ hòa giải viên có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải. Điều 14. Tổ trưởng tổ hòa giải. 1. Tổ trưởng tổ hòa giải do hòa giải viên bầu trong số các hòa giải viên để phụ trách tổ hòa giải. 2. Việc bầu tổ trưởng tổ hòa giải được thực hiện dưới sự chủ trì của trưởng ban công tác mặt trận bằng hình thức biểu quyết, công khai hoặc bỏ phiếu kín. Kết quả bầu tổ trưởng tổ hòa giải được lập thành văn bản và gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã để ra quyết định công nhận. Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Tổ trưởng Tổ hòa giải. 1. Phân công phối hợp hoạt động của các hòa giải viên. 2. Đại diện cho Tổ hòa giải trong quan hệ với trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và cơ quan tổ chức cá nhân khác trong thực hiện trách nhiệm của Tổ hòa giải. 3. Đề nghị cho thôi làm hòa giải viên theo quy định tại khoản 2 điều 11 của luật này. 4. Báo cáo kịp thời với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã và cơ quan có thẩm quyền về các vụ việc theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 điều 10 của luật này. 5. Báo cáo hàng năm và báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động của Tổ hòa giải với Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. 6. Phối hợp với Tổ trưởng Tổ hòa giải khác để trao đổi kinh nghiệm hoặc tiến hành hòa giải những vụ việc liên quan đến các thôn, tổ dân phố khác nhau. 7. Có các quyền nghĩa vụ của hòa giải viên quy định tại Điều 9 và Điều 10 của luật này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thái Nguyên, Báo Pháp luật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.